Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con hãy đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng, vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta nói rằng gặp nhau thì tay bắt mặt mừng. Gặp nhau thì tay bắt mặt mừng. Bây giờ gặp lại anh chị em, mình có tay bắt mặt mừng không? Mình phải vui mừng. Gặp nhau thì tay bắt mặt mừng. Người Việt Nam mình có câu như vậy mà. Thì Chúa Giêsu nói với chúng ta là: ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, mà ai giữ lời Thầy thì Thầy và Cha Thầy đến ở trong người ấy. Anh chị em nghe câu đó, mình cảm thấy rằng chúng ta thực sự là được Chúa thương xót biết là chừng nào. Hãy tưởng tượng coi, con người mình là cái gì? Tội lỗi, yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền, đủ mọi thứ tội, đủ mọi thứ khốn khó, đủ mọi thứ xấu xa. Ấy thế mà chỉ khi nào ta mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, ta thực hành lời của Chúa, ta giữ lời của Chúa, thì ngay lập tức Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần đến ở trong ta. Khi bước vào trong ngôi thánh đường này, người đầu tiên mà tôi gặp đó là cha xứ của anh chị em, tay bắt mặt mừng, vui mừng gặp lại cha. Và điều mà Ngài mời tôi về đây là để làm sao có điều kiện, có thời giờ để mà chia sẻ cho anh chị em về lòng thương xót của Chúa, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót này. Tôi thấy một người mục tử mà có sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho đàn chiên như vậy, thấy vui lắm. Vì nếu mà Ngài không quan tâm đến lòng thương xót của Chúa thì chẳng hơi đâu mà mời một linh mục về mà nói về lòng thương xót Chúa cho anh em làm gì. Rồi nếu mà Ngài không quan tâm đến những con chiên của mình thì cũng chẳng có bận tâm mà tôi thấy đầu lễ Ngài ra Ngài dạy giáo lý cho anh chị em, rồi thì nhắc nhở anh chị em, mà nhất là đầu lễ là còn đứng hát với anh chị em, rồi lại còn coi cái quạt chỗ nào nó nóng rồi mở cho anh chị em. Đấy cái hình ảnh của một người mà nghe mà giữ lời Chúa là như vậy. Tại vì người mục tử ấy biết rằng mình phải giữ lời của Chúa, vì mình đã tận hiến cho Chúa. Mà giữ lời của Chúa là gì? Như là Chúa nói với Phêrô: con có yêu mến Thầy không? Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Nếu mà con yêu mến thầy thì con hãy chăm sóc các con chiên của thầy. Chăm sóc các con chiên của thầy. Yêu mến Chúa thì chăm sóc các con chiên của Chúa. Yêu mến Chúa, giữ lời Chúa thì phải chăm sóc lẫn nhau. Mà anh chị em là những con chiên đến đây mà không cảm thấy rằng là mình được chăm sóc, không có người mục tử ra để mà quán xuyến công việc, coi cái đèn, rồi coi cái quạt, rồi coi cái micro, thậm chí là cái micro ngài còn dặn tôi là con để cái micro dây ở đây để cho giảng cho nó, cho đi lại cho nó dễ. Mà thằng giúp em giúp lễ không có biết này, còn chỉ cầm cái micro đó. Thì từ cái hành động nhỏ như vậy mình thấy rằng là chúng ta là những người có phúc. Vì nếu mà một giáo sứ, người mục tử không quan tâm, không lo lắng, không chăm sóc gì cả thì đúng là đàn chiên nó bơ vơ không người chăm. Không phải chỉ xây một ngôi nhà thờ to đẹp rồi thì như vậy là xong. Đây mới chỉ là khởi đầu thưa anh chị em. Có nơi để anh chị em đến, có nơi để anh chị em quy tụ. Nhưng điều quan trọng hơn cả là chăm sóc ngôi đền thờ tâm hồn của mỗi con người mà Chúa trao phó cho người mục tử ấy chăm sóc. Cho nên lúc tôi đến giáo xứ này, dường như tôi cũng có giáo duyên với giáo xứ Nam Hải lắm. Từ thời cha Dũng, anh chị em còn nhớ cha Dũng làm cha xứ của anh chị em không? Mấy người lớn tuổi nhớ không? Còn nhớ không? Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây chứ, phải nhớ những người tiền nhiệm của mình chứ. Hồi đó tôi đến mà còn đi vào đây lụt đến đầu gối. Mưa, trời mưa tôi đến làm lễ mà vô ướt lụt lội hết, lụp xà lụp sụp. Rồi đến khi cho sở mới về, rồi cho tung mới về, rồi xây cái ngôi nhà thờ này, lúc bắt đầu đặt viên đá đầu tiên, thì bảo anh Long về giúp em làm MC cho chương trình. Tôi nói đặt hết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Nếu mà cho tin tưởng thực sự vào lòng thương xót của Chúa thì Chúa sẽ làm, Chúa sẽ làm. Bảo bây giờ xung quanh dân đấy nó nghèo lắm, làm sao mà xây được ngôi nhà thờ. Nói cho tin tưởng vào Chúa đi. Và ngày khởi đầu chả có cái gì cả, trắng tay. Trắng tay mà chỉ có một cái lòng tín thác duy nhất và lòng thương xót của Chúa mà ngôi nhà thờ này đã mọc lên. Anh chị em đi từ xa, anh bạn chở tôi đi không biết đường, tại vì bây giờ tôi không có ở vùng nội thành nữa mà tôi đang ngoại thành. Từ đây mà còn phải đi cả mấy chục cây số nữa mới đến cái chỗ mà tôi ở, gọi là giáo điểm Tin Mừng. Nó nằm ở bên huyện Nhà Bè. Nó bé, nó nhỏ, nó nghèo hèn, nó tí xíu mà nó nặng lắm. Thế thì anh bạn ấy chở tôi không biết đường, chúng tôi mò tìm đường. Bảo nếu mà thấy được cây thánh giá mà trên đường Phạm Hùng thì cây thánh giá mà tháp cao là nhà thờ Nam Hải. Vì đi đi mò nhìn thấy kia rồi, thấy cây thánh giá mọc lên, đi đến nhà thờ Nam Hải. Thì khi đến đây thì tôi thấy rằng là không những nhà thờ mà nhà xứ cũng đã được làm khang trang, rồi các tượng đài được đặt rất là trang trọng, mà cha xứ ngài vẫn đâu có ngơi nghỉ, vẫn tiếp tục làm công việc là chăm sóc linh hồn, chăm sóc đền thờ của anh chị em. Vì tại sao phải làm công việc đó? Vì như Đức Giêsu nói, nếu mà con nghe lời thầy, con giữ lời thầy thì thầy và cha thầy sẽ đến ở trong các con. Mà bây giờ Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con, Chúa Thánh Thần đến ở trong anh chị em, trong từng người, từ bà lão đến em bé, từ chàng thanh niên đến cô thiếu nữ. Đâu có phải đùa, đâu có phải đùa, đâu có phải là tôi nhìn bà đeo hột xoàn rồi tôi nể bà, đâu phải tôi nhìn ông là đại gia đi xa hơi đến đây rồi tôi nể ông, không có. Cũng chẳng phải ông là Việt Kiều hay là Việt gì đến đây mà tôi nể, không phải. Nhưng tôi kính trọng, tôi trân trọng mỗi người và tôi có bổn phận tôi phải chăm sóc từng người, vì mỗi người là đền thờ Thiên Chúa. Mà chính Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng ngày hôm nay đó là nếu các con yêu mến thầy và giữ lời thầy thì thầy và cha thầy đến ở trong các con. Biển Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, Chúa Cha đến ở trong anh chị em. Mà tôi, người mục tử, được Chúa trao phó mà không chăm sóc, Chúa cứ ngồi Chúa chờ, bảo không thấy thằng Trần Đình Long nó đến nó hỏi thăm bà này, không thấy Trần Đình Long nó đến hỏi thăm cô bé kia, không thấy Trần Đình Long nó thăm cái em bé ngồi nhỏ nhỏ ngồi đầu ghế này. tôi sẽ là người chết chắc trước mặt Chúa. Cho nên tôi thấy hình ảnh mà một người mục tử mà đi quan sát, chăm sóc từng tí một, từng chi tiết như thế đó, thì đó là một cái hạnh phúc cho anh chị em lắm. Chúng ta tạ ơn Chúa. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Có khi mình không thấy đấy, có khi mình không thấy, mình bảo ôi là chuyện bình thường, cha thì không phải lo cho tôi chứ. Đâu có đâu thưa anh chị em. Có những khi mà tôi đến những ngôi nhà thờ mà từ lúc tôi đến đến lúc tôi về tôi chả thấy cha xứ đâu cả. Ngài cứ ở trong phòng làm gì? Ngài bảo là thì tôi nhờ cha đến, cha cứ làm lễ cha về, còn mọi cái người giáo dân người ta làm hết. Đúng, mọi giáo dân phải giao cho người ta làm, nhưng cái người mục tử không thể đem con bỏ chợ được. Người mục tử phải trân trọng đền thờ nơi mỗi tâm hồn mà Chúa trao phó cho mình. Coi coi họ có ghế ngồi hay không, coi coi họ cái quạt nó có mát hay không, coi coi là họ ngồi họ có bị trở ngại gì hay không, để họ có thể thoải mái, thật là thoải mái mà đón nhận lời của Chúa, đón nhận mình thánh của Chúa, rồi họ ra về. Và khi chị em ra về, chị em đến đây, đến đây với một tâm trạng chán chường, đến đây với một tâm trạng buồn, buồn phiền, buồn rầu, rồi buồn, buồn lo đủ thứ buồn. Nhưng mà khi mà đến đây rồi, anh chị em được nghe lời của Chúa rồi, anh chị em đến đây rồi, anh chị được đón nhận mình thánh Chúa rồi, và nhất là anh chị em đến đây được cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho từng người anh chị em mình. Dù là anh mới ở trong tù ra, dù là anh mới ở xì ke ma túy cai nghiện mới về, dù là chị mới đi đứng đường tối hôm qua bị bắt rồi nay được thả, dù là mới bị người ta trốn gì đó, người ta xua, người ta đuổi vì nợ nần, thế gian có thể chê bỏ anh chị em, mọi người có thể cười chê anh chị em, mọi người có thể coi tôi là đồ rác rưởi không là cái gì cả, trước mắt thế gian không là gì cả. Nhưng đừng quên mỗi người chúng ta có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, vì Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần ở trong ta. Cảm nhận điều đó đi thưa anh chị em, cảm nhận điều đó để thấy rằng là tội lỗi không là gì cả. Lúc vừa mới lý xe ra, anh bạn chờ bỏ chai ly tới giờ rồi, thì vừa mới khóa cái cổng cái thì có một người trung niên đến, thưa cha, bảo có chuyện gì vậy? Thưa cha, con muốn xin tội. Mình nhìn đồng hồ, con chừng mày đi trễ giờ lễ, mà mình nhìn người anh em đến mà xin tội. Bây giờ nếu mà không giải tội, lỡ người ta không muốn xin tội nữa hay người ta bỏ mất một cơ hội thì chết. Cho nên chấp nhận có trễ giờ lễ thì phóng xe nhanh lên một chút hơi nguy hiểm, nhưng phải cứu cái linh hồn này. Vì giữa trưa chợt 3 giờ, đúng 3 giờ chiều mà ở chỗ chúng tôi thì nó nắng mà nó văng hoang vắng vô cùng, vòng vắng lắm, chỉ có muỗi là nhiều thôi, suốt ngày làm bạn với muỗi. Nếu mà trời mưa thì chắc là ánh hương nó nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ có một người tự nhiên lặn lội mãi từ đâu Long An mà đi qua, bỏ cha con tìm, cha con xin tội. Tại sao mình không dừng lại để mà cứu lấy một linh hồn này thưa anh chị em? Và khi mà họ xin tội xong, họ ra về, họ nhẹ. Cái lúc mà họ đến thì tâm hồn họ như là một ngôi nhà ngổn ngang đủ thứ trong đó, đủ thứ lôi thôi, đủ thứ tội lỗi, đủ thứ bê bối, đủ thứ buồn phiền. Nhưng mà khi họ ra về, họ trút hết tất cả cho lòng thương xót của Chúa rồi. Mà Chúa bảo rằng là tòa giải tội là ngay tòa của lòng thương xót. Ở nơi ấy không phải mình đến để bị xét xử, nhưng mà mình đến để mình được yêu thương, được tha thứ. Cho nên Đức Thánh Cha Francisco mới nói rằng là nếu một linh mục nào không có lòng thương xót thì đừng ngồi tòa giải tội. Linh mục ngồi tòa giải tội phải làm cho người ta đến, người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, phải cảm thấy được yêu thương, được tha thứ. Nếu linh mục nào không làm như vậy thì về tòa giám mục mà ngồi là bàn giấy, chứ đừng ngồi tòa giải tội. Ngồi bàn giấy là một người nhân viên hành chánh, chứ không phải là một người mục tử đi chăm sóc linh hồn người ta. Vì linh hồn người ta quý lắm thưa anh chị em. Anh chị em không biết chứ mình có giá lắm. Có nhiều người buồn bảo hôm nay ngày lễ lớn con chẳng được đi chơi đâu cả. Người ta có tiền, người ta nghỉ 4 ngày, người ta đi Singapore, người ta đi Thái Lan, người ta đi Đà Lạt, người ta đi Bà Na, Bà Ná, Bà Nè gì đó. Còn anh chị em đi đâu? Đi đâu?
đi lễ chứ đi đâu nữa, trời ơi. Có nhiều người là không có thấy rằng là việc mình đi lễ nó còn quý giá hơn là đi Campuchia, đi Singapore, quý hơn cả đi Mỹ, mà chỉ bảo rằng thôi nếu mà có đi chơi thì con bỏ lễ một cách thoải mái, rảnh thì con đi, ngày lễ thì con ở nhà con nhậu rồi con chơi, rồi mai mốt con đi xin tội. Không phải thế anh chị em. Anh chị em phải thấy được rằng là đi đâu không bằng đi lễ, phải thấy như vậy cơ. Vì đi lễ nó còn giá trị hơn nhiều. Hay là anh chị em cảm thấy rằng đây là thằng cho không biếu không, cho nên là của rẻ của ôi hả, hay là phải trả tiền hay đóng tiền thì là mới có giá. Hồi đó tôi làm đĩa CD bài giảng là tôi rất xíu, tôi tặng không trả bán bao giờ. Thì người ta bảo cha phải bán như các cha khác bán, bảo sao phải bán, bảo bán thì người ta mới thấy rằng có giá trị. Vì cha tặng không người ta tưởng rằng đây là hàng giạt hạ. Bảo lời Chúa sao bán, lòng thương xót Chúa sao bán được, phải để cho người ta được nghe chứ. Nhưng mà có khi ta quan niệm rằng làm vì cái đồ tặng đồ cho nên là chắc là đồ rẻ, đồ ế ẩm gì đó, chơi hẩm chơi hưu rồi đó, bây giờ mình mới đem về cho. Không thưa anh chị em, chúng ta không hẩm hưu đâu, chúng ta không phải hàng giạt đâu, chúng ta không phải là đồ bỏ đâu, vì chúng ta là đền thờ Thiên Chúa Ngự, chúng ta là nơi mà Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần đến ngự trong chúng ta. Ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy thì Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Hạnh phúc không thưa anh chị em? Hallelujah. Được hạnh phúc đâu mà chẳng tạ ơn Chúa gì. Hallelujah. Việc tạ ơn Chúa mạnh dạn lên và đứng lên. Hallelujah. Tạ ơn Chúa mà cứ ngồi hoài. Hallelujah. Tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương con, vì Chúa ở với chúng con, vì Chúa đang ở trong con được ở với Chúa, Chúa ở với con. Xin Chúa thương con, xin Chúa cho con cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Và nếu ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy thì bất cứ điều gì các con xin, Thầy sẽ ban cho các con. Amen.